bene, tutto sotto te. Portatemi a vedere, ecco, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi
piace,
mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi
piace, mi piace,
mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, se hanno tagliato una troppa pelle sottola, perché via.
Aiutami, Roberto. Tanto vediamo. Các con cứ nghĩ mình có thân người, cứ nghĩ mình chết cho mình tái sinh. Tái sinh là con người làm gì cũng vậy. Rồi cho đến khi nó làm con người, là nó trở thành những con thú vật gì mà. Nhưng tôi con thấy mình vô tình đi mà chết một đứa con cả cái nhà của nó. Mình đang gọi. Cho nên là tâm mình là khó, mà là cái chân pháp còn khó hơn. Thấy tà pháp thì nó không có, mà chánh pháp của Phật biết thì tu dũng sinh hạ chết là tôi thấy cái này. Bao nhiêu từ khi Đức Phật ra đời cho đến giờ, con nghe có gì nào mà tu làm dũng sinh hạ chết thì tôi có thần tâm hết tất được thứ hết, nhưng mà làm chủ được bốn chỗ đau khổ của nhà chết như Phật thì ở đây. Cho nên Đức Phật nói hiểu pháp khó, không đánh khó, được thân là khó, được pháp còn khó. Vậy bây giờ chúng ta được pháp để làm chủ cuộc sinh già mình chết, mà không bỏ hết đi tu thì bỏ mát. Muốn níu chi cái cuộc thế gian này thì nó cách nó vô thường, không có giữ được nó. Cả cái thân mình sinh ra nó rất là rất là khó mà còn giữ không được. Thì con thấy còn giữ cái bác này. Tất cả các pháp đều vô thường, thân mình cũng là một pháp vô thường. Bỏ nỗ lực tu cho đạt để mình chấm dứt sự tái sinh, đó là cái mục đích của một người quyết tâm còn sự tham vọng của cái thế giới. Cái thầy tôi có ráng gì có được thầy chỉ dạy, cái tôi như vậy tôi làm vậy, tôi sai vừa hay là thầy tôi nó có kết quả thì thầy sẽ tấn kết là cố gắng tôi đã nói chưa biết đường đi thì nó thầy dạy cứ như vậy nó không sẽ đi tới kêu nó không làm chủ được sự nghiệp bỏ nó cũng còn không tất cả những người thân khi có thể sẽ không có cứ giờ cái con tu rồi thế này sẽ cứu như người thân mà cứu những người đã mất đi nó không còn cứu được. Tại sao? Tại vì nếu con có cái trí tuệ tăng, trí tuệ không có thời gian cho nên cha mẹ thì mất 5 năm 10 năm mình vẫn thấy là được ông bà sinh ra con vật gì, ở đâu, ở nhà nào, con nhà ai, biết hết. Thì mình biết được, ví dụ bây giờ thầy biết ông thân thầy chết sinh ra ở cái nơi xứ nào đó thì biết được. Thầy đi đến đó thì đổi thân này, chứ sao lại bỏ ông. Mặc dù là còn một đứa trẻ, còn một chàng thanh niên đi. Thầy cũng đến đó thì vì cái nhân quả của thầy với ông thân thầy nó có cái tình nha. Cho nên thầy đến đó thì cũng cái cậu thanh niên đó hai đứa bé đó nó cũng mừng thầy, cái tình cảm nó còn cái gì nó qua, cho nên thầy đến đó thầy biết vậy thì tiếp nhận liền cái quyền nó bỏ. Cũng như mấy con cũng phải có cái vượt ngoại với thầy chứ không phải không có này sao là thầy nên vì gặp pháp được khó nó có nhiều chứ không có gì nữa. Thầy khi mình học rồi phải ráng tu không tu để mình thành công. Tôi đến khi mình còn sống mà mình biết cái chỗ khi bỏ thân này thì mình biết từ luôn rồi, không còn phải vào cái ý nghĩa nào mình không còn thành công. Bởi vì tái sinh là sự tương ưng, con còn tham sân si còn vẫn là gì thì tương ưng với người tham sân si không sanh làm con mà. Còn con không tham si là không tách còn tách được cái nó cái tham sân si hút với nhau cái tham sân si cũng có biết tham sân si hay là gì
thì thấy con mắt
cái tham sân si cái tình trường con nó hút cái tham sân si cái tình nó tương hơn nó hút thì con sẽ làm con cái con muốn tái sanh chỗ nào con được chứ không phải có gì dương có này kia cho con cái phải chứ không phải là như người ta tưởng tượng khi tái sanh nhiều khi ghé cái quán ăn có miếng một quên đó phải chỉ tưởng tượng phải vậy bởi vì nó đâu có cái linh hồn đâu mà quên là nhớ cái từ trường tương ưng đi thanh đi con dẫn thì nó phóng ra cái từ trường đó thì nói như gì bây giờ những hình ảnh mình đang ngồi đây thì là cái từ trường phóng ra đó cho nên ví dụ như mình đi rồi ở đây cũng ai thấy hết nhưng mà cái người có mắt thông minh thấy ờm à, 6 người đang ngồi nó chỉ 5 người đang họ thấy rồi rõ ràng nhà khoa học chế được cái máy ảnh một cái xe hơi đậu trước tận cái nhà bây giờ cái mất 2 tháng mà chụp lấy thì mình làm được thì rõ ràng khoa học nó đã tiến bộ chứ đâu phải không tiến bộ tiến bộ nó chụp được cái hình ảnh còn lưu lại cái không gian chỗ đó thì rõ ràng là mấy con còn phóng ra từ trường chứ làm sao không con mất cho nên tại sao mà người ông Phật chết mất rồi người ta thấy được ông Phật ở bên Ấn Độ hình ảnh nhưng mà khi mà hình ảnh của ở bên Ấn Độ nó không có nghĩa là ở trên cái đất nước đó mà nó khắp ở trên thế giới từ trường mà chứ đâu phải là cái hình ảnh như cái thân của mình nó ngồi chỗ nào nó ở chỗ đó đâu thôi cho nên tại sao thầy ở Việt Nam mà thầy thấy được hình ảnh của ông Phật chứ đâu phải thầy qua bên đó mới hỏi đi xin bán ở đây mà thầy thấy được hình ảnh của Phật thì mấy con thấy tu cũng như vậy vậy cho nên ráng tu nó không phải cuộc đời có gì ở nếu mà nó vô thường đến lắm chưa chắc đã là một con nó giữ lại cái con không phải chịu một cơ người ngặt nghèo thì nó có thể đi cho nên còn mạnh khỏe còn sức khỏe nghe lời thầy tu tập đều có gì toàn khổ dù mấy con còn mấy con trẻ các con lập gia đình mấy con thương cái cõi chưa chắc đã là không rồi một mình mấy con nội cũng như một mình không mà còn thấy khổ muốn ngồi có một người thứ hai rồi người thứ hai rồi sanh con ra nữa rồi người thứ ba nữa toàn là thứ khổ thôi tại sao mình nối tiếp cái dòng khổ cái gì tận dứt này thì nó thật sự khổ lắm cho nên một người tu mà cái nhìn của đời thì sợ thấy khổ quá cho nên khép chặt buông xuống hết khép chặt xuống thành cái thấp hoặc là ở rừng núi mình bấm ôm chặt quá tâm bất động tâm thả rồi yên lặng bị nhìn tâm bất động khi có một niệm khởi lên có ý trở lại tâm bất động tâm thả thì nó trở về trạng thái cứ như vậy ngày này qua ngày khác cuối cùng thì nó trầm nó thành gia hạnh rồi tu trong 4 quay nghi anh em có ở gần thì đi chừng khoảng 15 phút rồi thầy ngồi 15 phút rồi thầy nằm 15 phút thầy đứng 15 phút tốn 4 quay nghi dẫn tu 15 phút nhiếp tâm hoàn toàn trong thế rồi sau khi thầy kiểm tra thầy được con chúng ta nằm phút nguyên cái thời gian hiện giờ tới 15 phút nhưng mà làm chủ được rồi rồi sẽ tăng lên đó là cơ bản không ngủ cuộc đời tôi mà còn cái con còn trẻ nó đang khác tôi vừa đã thêm hơi rồi gian tôi thì cứu mình cho con mình sẽ tới cái nơi cuối cùng rồi mới được việc thì thế các con giờ cũng lớn tuổi rồi mấy con án rồi gặp thầy là may mắn lắm có cái gì thì giúp đỡ còn không thì ai giúp đỡ con biết cái đường đi chỗ nào thôi
thầy ta con nó chạy tùm lum hết thầy nói lấy cái giấy viết nó mà nếu mà con lấy tờ giấy con viết xong sẽ em phụi hết rồi con mới đọc hôm nay thì con bắt đầu với thầy thì con chỉ đọc sách thầy mà thì con chưa có hành mấy hôm nay về thì con hành đó thì con đi thăm hành nhiễm á rồi sau đó thì con đã ký giống như thầy dạy thì giờ con trình thầy có đúng không thầy, ta để sửa cho con để con về con tiếp tục.
Con tu tập thì đúng nhưng mà đi nó còn chậm chút xíu, chậm lại chút nữa hơi nhanh. Vậy con tắt ý, vừa tắt ý vừa đi, tắt ý trước rồi mới rút là nó chậm chút rồi. Có gì ở thì sửa lại hết. Tu có thể làm nhẹ, mục đích của nó phá loạn tưởng chứ không cần. Khi nào mà thấy mình ngồi lại niệm này chưa hết tới niệm khác phóng ra thì thôi ngồi đó không có tác ý, tâm có tập được đâu. Thì ngày tiên mình niệm thì nó thấy là nó có phương pháp thôi. Rồi bắt đầu đó mà khi môn tập thiền niên nó không còn có nữa, thì bắt đầu mình ngồi lại mình giữ tâm bất động thì tâm bất động được rồi, nó sẽ không niệm, tâm tịnh đi nhà không biết nào.
Ngày hôm qua hôm nay thì trong năm hơi lạnh đó thì ít có cái động niệm nó đơn giản.
Nó có thực hiện cái pháp tình niệm, pháp tình niệm nó giúp cho con ít dần dần chứ không nó loạn tưởng. Bây giờ mình không có tu mình ngồi lại niệm này với một cái khác nó lia lịa nhiều lắm, nó tu trào cho nên mình tu pháp tình niệm cái bắt đầu tu ráng tập pháp tình niệm cho nó nhiều nghĩa, mà có nhiều nghĩa là cái tâm mình nó thanh tịnh. Pháp đó nó hay lắm. Cái pháp mà con ngồi con tác ý tâm bất động thanh phản an lạc vô sự nó cũng là pháp thanh hành niệm, cái không phải là pháp khác. Nhưng mà trong pháp thanh hành niệm nó có 10 cái giai đoạn tu của nó, cho nên cái đi kinh hành kết hợp với cái hành giới thở tức là cái hành nội thanh hành hoài kết hợp là để cho mình phá cái hoàn cảnh phá cái tình huống. Thành ra ôm pháp thanh hành niệm tu cho nhiều nghĩa rồi bắt đầu nó thức mấy con tu ngồi lại nó tu nhất tâm bất động thanh tạng thì nó dễ dàng. Vì tu ráng hay không tu thôi, mà tu rồi thì bỏ xuống hết, tu tiền sẵn rồi. Còn chưa tu á thì tập sẵn tâm làm nhân quả, nghĩa là chuyện gì xảy ra thấy đây là nhân quả, vui vẻ chấp nhận đừng buồn. Đây cuộc sống của mình cuộc sống nhân quả, cho nên chuyện này chuyện kia xảy ra thì là do nhân đằng trước quả đằng sau, cùng do đó mình chưa tu thì mình sống nhân quả thì không được an. Còn sau khi biết con tu rồi dẹp hết tất cả cái gì cũng bỏ quyết đi con đường này tới nơi tới chỗ thì ôm pháp tình hành niệm quá thứ.
Từ này con có một cái câu hỏi mình là thầy giảng thì con sẽ là một người, nếu mình so sánh một người họ tu là giữ giới luật nghiêm minh đàng hoàng không phạm một lỗi nhỏ và một người khác nhỏ quán xét về nhân quả hoàn toàn họ sống được trong nhân quả, họ mỗi hành động của họ đều họ đều biết về nhân quả thì như vậy sẽ sống giữa hai người đó thì thầy là thầy giảng dù cho tụi con hiểu rõ cái đó. Người đó
một cái người mà sống đúng giới được như thế nhất tức là sống dưới được mà sống dưới được tức là sống thuận pháp đó mà họ không có thuận pháp. Còn cái người mà dùng cái tư duy của mình suy nghĩ để cho mình sống trong nhân quả thì không lẽ cái người đó họ sống trong nhân quả, họ sống ác của nát pháp nhân ác, họ không phải sống trong tiền phận. Như vậy là cái người mà giữ giới và cái người mà dùng cái tri kiến suy nghĩ để mà sống trong thiện pháp đó, thì hai người này giống nhau. Toàn bộ giới luật của Phật toàn là thiện pháp mà nó có cái căn bản từ thấp đến cao, từ vô đến tế, từ những cái to đến cái nhỏ nó đầy đủ. Đó là cái giới luật của Phật nó căn cứ vào đó để cho dạy mà mình biết đó. Những người mà giữ giới nên thì họ cũng sống trong thiện pháp trọn vẹn. Còn cái người tư duy sống trong nhân quả, tất cả những cái điều ác họ không làm, họ làm điều thiện. Người này tu tứ chánh cần. Chỉ cần là cái người mà sống trong nhân quả mà không được so sánh thì người này là giới luật không phạm, họ sống trong tứ chánh cần là không phạm giới luật. Mà họ không kê ra giới luật, họ cấm là tôi phải cấm sát sanh, nhưng mà họ không bao giờ sát sanh, họ không bao giờ ăn thịt chúng sanh. Có phải vì sống trong nhân quả mà họ đều sống trong nhân ác không? Thành ra giới luật họ không biết, họ cần biết mà họ sống trong thiện pháp thì hai người này giống nhau. Còn người kia lấy giới luật ra giới dạy không có sát sanh, không ăn thịt chúng sanh thì họ không làm thì cũng thiện pháp cũng giống nhau.
Nhưng có một cái điều con thắc mắc nữa là thưa thầy, trong đạo Phật đó, thầy dạy là không có Bồ Tát, nhưng mà khi mà bỏ chay thì người ta vẫn niệm cái cơ sở Bồ Tát
hương
nhân cái Bồ Tát chứ là bị khổ lắm con trai Bồ Tát như vậy là
sao? Sai không? Cái đó tiểu đại thừa quen, cái đó ảnh hưởng đại thừa mình niệm cái câu.
Mới mất mình chắc mình làm lợi thì sửa lợi.
Tức là phải sửa lợi thôi. Yeah. Cái này nó cũng là ảnh hưởng đại thừa mình biết. Thì đó là ảnh hưởng đại thừa. Cái gì đạo Phật nó không có tụng niệm con.
Nhưng ví dụ mà nói Bồ Tát đó, thì thầy giảng trải cái hiện tượng mà Bồ Tát quản lý cho con hiểu.
Thật sự ra thì Bồ Tát quản lý mà một vị hòa thượng sống trong một cái giai đoạn làm chính trị. Lấy Phật giáo để làm chính trị diệt cái chế độ của người Việt. Thì nói là tại vì mình gọi là Bồ Tát, chứ ta có Bồ Tát gì đâu. Nên thiêu để mà chấm dứt một cái chế độ. Có nhiều cái chuyện đó cũng không thấy hòa thượng thôi. Thì chính trị, cái Bồ Tát thì Bồ Tát thật sự ra có nghĩa là Bồ Tát là cái người tu chứ chứ. Nhưng đem cái pháp của Phật, đem cái gương hạnh của mình để cho dạy cho người tu chứ. Theo ý của đại thừa nó vậy. Chứ trong Phật giáo thì ai tu chứng thì đi dạy, chứ ai chưa tu chứng thì có ra dạy ai, dạy thành bảy thành bảy cái người ta hết. Cho nên Phật giáo thì ông Phật không cấm, ông không cho tu chứng mới đi dạy, mà tu chưa chứng thì không được dạy. Ra nó là tiếng dạy nó bị bạn đó, người ta tu người ta điên đó, cái tu sai mất thì giờ.
Như vậy thưa thầy, khi con về cái trú xứ của con á, thì những người bạn xung quanh con cũng sơ cơ giống con, chưa có biết phát thân hình niệm, con có thể diễn tả là chỉ họ lại giống như con làm
được. Nhưng mà con nói như thế này được.
Thầy,
con nói như thế này, tôi sẽ được thầy dạy, thầy dạy tôi học cái pháp đó. Bây giờ tôi đang tu pháp đó, chị em không biết tôi sẽ tập, tôi tu như vậy, tôi nói như vậy, chứ không phải là tôi dạy cái gì được đâu. Dạ. Đó, con nói như đây là tôi lập trở lại những cái gì mà thầy đã dạy, tôi được thầy dạy để giúp cho chị em chưa có dịp đi gặp thầy. Dạ. Biết cách để khắc phục được cái hôn trầm, khắc phục được cái loạn của mình. Dạ. Thì nó là tốt, nhưng mà mình đừng nói của mình thôi.
Thưa thầy, ngày xưa lúc mà con còn là đệ tử của thầy Hương Thầy đó, thì thầy có giảng một cái bài mà thầy nói là khi mà nhất nhân chính đất đó, thì khổ nguyện tâm. Con không biết cái đó nó có thật hay không, thì là
nó không phải là thân lên đó đâu. Mà nó còn cái tùy duyên của những người đó nghiệp nặng nhẹ. Cái người tu chứng đó, thì người ta sẽ dẫn, người ta bị cái chùm nhân quả của người ta. Người ta sẽ đến đó người ta dẫn dắt cho những người đó tu đúng pháp. Nhưng mà còn cái chỗ tu hay không tu, cái quyền của cái người thân đó. Căn hành bây giờ thân của thầy mất rồi, mà chết sanh ở con nơi nào đó, khi thầy tu chứng, thầy tu dùng cái trí tâm linh của mình, thầy quan sát, thầy biết ở trong này là cái người đó ở đó như vậy, thầy mới đến đó thầy độ, thầy giúp, thầy nhắc nhở là cho cái người đó tu tập, tức là thân thầy đó. Rồi cái duyên mà nó không đủ á, thì thầy không tới luôn nữa, thì thân thầy không biết có tu được hay không. Ví dụ còn có đủ thì thầy phải tìm cách thầy tới luôn nhiều lần để hướng dẫn cho tới năm trước luôn. Thì bắt đầu bây giờ những cái người mà hiện tại được, có những người mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình nhiều lắm không, nếu không phải có cha mẹ trong một đời mình sinh ra được kiếp này, có mình thấy có cha mẹ mình có kiếp này thôi, còn nhiều kiếp nữa. Bây giờ thầy sinh ra là con kiến, ít ra có con kiến mẹ, con kiến cha, không có thầy chứ đâu mà chứ không có con kiến, không hiểu không? Mà vì vậy cho nên vì vậy mà trong một cái kiếp chút sanh thầy cũng có cha mẹ rồi, nên thầy cũng phải độ những con kiến khác đó chứ, chứ đâu phải độ có ông thân thầy không đâu. Cho nên vì vậy đó, cửu quyền thân tức là cả cái dòng họ của những người đó thì có nhân quả, nhưng mà đâu phải độ hết nhỏ nghĩ tưởng mình. Đâu phải nhất nhân thành đạo của người thân, một người tu thành đạo mới được cái điều đó. Dễ cái tâm tham khi họ chịu tu cả là sao tham. Thế dạy họ nhiều khi cái duyên nó không đủ, cái nghiệp họ nặng quá đó, họ xả không hết. Cũng như bây giờ mấy con có duyên thầy thầy nói mấy con sẵn hết, nhưng con chịu cái duyên thầy làm sao vậy? Dạ. Còn bây giờ nếu mà có đôi mắt tâm hơn nhìn lại thì mấy con là những người thân của thầy như thế nào con biết không? Bây giờ thầy không nói gì nữa ra, bởi vì thầy thấy thầy nói ra mà mấy con không thấy thì như thầy nói láo. Không ai không cho nên thầy nói chứ sự thật đó, nó có duyên của đời trước như thế nào chứ đâu phải đi không đó. Cho nên bây giờ đó, mà thầy dạy mấy con chưa chắc đã là mấy con đã làm nghiêm chỉnh đâu, nó còn trợ tớ trợ tớ mà bằng chứng mấy con thấy một người ở đâu thế nào, tại sao tập trung lên đây, đó là cả cái duyên của cái đời trước nhân quả mà. Nó có cái duyên của nhân quả của thân nhân chứ đâu phải là cái người xa lạ được. Mình phải thấy cái nhân quả thôi.
Con xin hỏi là con thì cũng học đại thừa, nhưng con đọc sách này thì có nói là cái pháp đấy để mình thấy thời gian thì con xin hỏi tại sao con bắt đầu con xin sang pháp của thầy thì con thấy rất là mệt mỏi và con dần con cảm thấy rất là khó, tức là lúc khi bước đầu ấy, và mặc dù con thì rất là ham muốn ha, vâng thì con xin hỏi đó là do cái duyên gì, là tại sao con đọc sách của các thầy đại thừa thì lại rất dễ hiểu và thích.
Nó cũng có tùy duyên, ví dụ như gieo dưới duyên kinh sách đại thừa con đọc hết rất thích, mà con không có gieo duyên dưới kinh sách của thầy, tức là cái ý của thầy đó, con nhìn thấy đọc không thích. Cho nên có người đọc mới ra thôi, các này không được. Còn có người đọc tới có gieo duyên đó rồi, đọc tới nó thấy nó hoàn toàn là như mình dẫn đầu xuống đó. Tất cả những cái này mà thầy biết thật sự nó khổ với mình quá. Còn bây giờ con đọc kinh sách thầy không muốn tu mà sao không cần tùy duyên lãng tưởng nó đổ nhiều, đó là nghiệp đổ đang cản đường con, cản đường con không cho con đi vào cái đường tu để giải thoát không. Nghiệp của con đời trước nó gieo, mặc dù con có gieo với cái duyên với tính pháp của thầy rồi, con hiểu không, nhưng bây giờ đọc cái nghiệp nó chặn đường con liền. Cái nghiệp nó cứ không cần tùy duyên lãng tưởng đủ thứ đó. Để làm sao từ hồi mình không hiểu mà mình hiểu được thì sao lại cái trạng thái con cần tìm nhiên là tưởng nhiều vậy. Cho nên vì vậy mà con phải nỗ lực, đây là chánh pháp rồi, cho nên cái nghiệp này đổ ra để dẹp nó sạch từng chính đạo chứ đi. Cho nên nỗ lực tu thời gian sao vậy cả ôm pháp thân thành niệm, thầy dạy pháp thân niệm là pháp này. Bây giờ mày ngồi đầu mày ra đây tao biết mà ôm tao đi suốt đêm rồi mày chết xuống kia nữa mình giảm đầu.
Con được học sách trong đầu người thế chứ, thì con thấy thầy nói nếu mình chưa đủ mình không nên tập thân gì hết, nên con có thể biết tập làm quen giống như thì hôm bữa này con cũng không biết là thầy hành, con không biết là con được gặp thầy, con cũng xin là thầy con biết gì là con thì cho con sắp chạy thì cho con sắp tu thầy cũng cho con biết cái đường lối của con sắp tới, con cũng con thì có cái tâm xuất ra thôi, con không dám biết sớm được con tu biết là con đi được không, thì thầy cho con cái đường hướng để con cũng cố gắng để con vượt qua những chuyện này thì con cũng xin theo thầy thầy pháp
để con để thầy dạ, thầy nói chỗ này chỉ biết trong sách thầy thường nhắc á, pháp thân hành niệm mà mấy con đọc trong sách thì khoan tu đã, cái mấy con tu á tin tưởng thì cũng nhiếp cái tâm cái ý thức của mình đi mình tu cái pháp thân hành niệm á, là mình nhiếp ở trong cái thân hành của mình rồi, cho nên cái ý thức của mình nó không có hoạt động nữa, nó coi như nó hoàn toàn nó không có vọng tưởng nữa, các con hiểu mà nó không vọng tưởng thì tưởng nó phải hoạt động được không? À, bắt đầu nó còn thấy sao có cái lực để đẩy mình hô dở chân lên nó đẩy lên bị chưa tới nó đẩy đó, nó bắt đầu nó còn chưa có biết cách chưa gặp thầy cũng ngon quá nó cái là nó hiện ra những cái tướng tưởng khác nữa chứ không phải là mỗi của nó đâu, phải có cái lực tưởng nó đâu, nó còn cái nhiều cái thứ tưởng nó 18 cái lại tưởng chứ đâu phải một cái thứ tưởng. Mà cái tưởng lực này nó hiện ra thì nó sẽ có cái pháp tưởng, có cái sắc tưởng, có cái sinh tưởng, có cái hương tưởng nó thực hiện ra. Cho nên vì vậy thầy bảo khi ở trong sách thầy giảng con đừng có tu, nó thân hành niệm, để chờ khi nào thầy dạy cái này không khéo con tu cũng còn bị rồi. Lúc bây giờ có ai đứng gần mình không? Nó còn thấy khóa quá rồi, thì rất là quý. Còn bây giờ còn trong cái vấn đề mà xuất gia, mà vấn đề mà muốn tu đó là bây giờ con lớn rồi, con có quyền, quyền muốn tu thì không ai cản con được. Pháp luật nhà nước người ta tự do tín ngưỡng, cái người đó có quyền xuất gia. Mà con trên 20 tuổi rồi, cái cha mẹ không có quyền cấm con cái gì này. Bởi vì con 20 tuổi con có quyền định đạt, mà xuất gia là định đạt một đời tu đúng không? Chứ không phải xuất gia mà tu thì có hình thức núi thầy mặc cái chiếc áo gì chứ, có tu hẳn thứ gì hẳn như đời. Còn mấy con mà xuất gia rồi còn hay như là cuộc đời của mấy con phải chứng đạo đó. Cho nên Trang với Bạch Thạnh, giá Trang với Bạch Thạnh ở đây đó, thầy chưa có cho xuất gia, chứ thầy xuất gia thì cho xuất gia là phải tu tới nơi tới chốn, những đệ tử của thầy phải tu giữ tận. Còn quý thầy họ xuất gia ai đó rồi đến đây thì dạy pháp tu thôi, cứ nói trời giúp giả. Thế còn con mà xuất gia với thầy là người đệ tử mà thầy chấp nhận là xuất gia rồi, phải tu tới nơi tới chốn chứ không phải giữ được nhân của đàng hoàng. Quay đi tế hạnh thì tôi dạy rồi đàng hoàng, chứ không phải là nó xuất gia để rồi cũng đi dập đi ngang được. Con xuất gia rồi con vô quán con ngồi cô cũng có được, nó cho ngồi cái quán. Hà là con đi đến đó nhờ một người cư sĩ mà đến đó rồi đến cái quán đó, con mua cơm rồi con đi ra gốc cây đó con ngồi con ăn, chứ không được ngồi trong quán ăn như người khác. Những cái hành cũng như thầy đi ra Hà Nội, đi tung xe ra Hà Nội vậy, mà tới cái giờ ăn á thì về chúng tâm là đi vô trong tiệm cơm, những mặt hàng là đi vô tiệm cơm mua rồi mới đem ra mới đi lợi cái gốc cây, mới lợi khu rừng nào đó mới bài lại. Cái hành của người tu người ta có ăn ở trong quán nhiều không? Cho nên vì vậy mà những quan y tế hành đó được hướng dẫn, được dạy. Ví dụ như trước khi mà các con mà xuất gia rồi thì thầy sẽ dạy các con ăn uống nữa. Mình là người tu sĩ mình ăn như thế nào? Người Đức Phật đâu có ăn một bài ra đồ ăn đồ uống cục đông gì đó, mà chỉ có cái bát. Người ta đi xin người ta bỏ vào trong bát, đem cái bát đó về, chỉ có cái bát thôi. Rồi bắt Đức Phật ngày xưa người Ấn Độ bắt ăn sạch rồi trong bát nó rồi cái gì của bát không ra. Thì mấy con cũng vậy, bây giờ người ta dọn một mâm như thế này, ai có ăn làm gì? Đầu tiên mấy con đến, mấy con lấy những món ăn cơm, mấy con bỏ trong bát của mình. Rồi từ đó ngồi về sau không gấp cái lưng hoài một miếng nào hết. Chứ một lát mấy con gấp thêm miếng, lát gấp thêm miếng là hai hạnh rồi. Không nghĩ chưa? Cái hạnh tu mà vậy mới là người tu, tập từ cái hạnh đó để cho mình sống duy nhất, không có được thêm bớt. Dù muốn ăn cái gì ngon cũng muốn bớt cũng thêm được. Đó là lập những hành vậy mới tu mới giải thoát, chứ còn không khéo lắm nó bị nhiễm ô, nhiễm ô từ cái ăn.
Thầy có chuyện hỏi, thầy bảo là cái tình xây dựng ở đây nhỉ, thì mình sinh con thì mình sẽ thấy bệnh nhân ái dục, ái dục thì sẽ tái sinh. Thế vậy có sư cô giảng là cái người này có tâm xuất gia với cô giảng con phải trả nhân quả, lấy vợ sinh con chứ không xuất gia được. Con xin
hỏi thầy, mình sai không? Mình có thể ngăn chặn những ác pháp. Mình biết đây là sanh con, số con cái ra đời khổ. Tại sao biết khổ? Tại sanh nó ra. Nhân quả thì nó thay đổi, nó chỉ biến cái sao lượng nhân quả chết liệu phải trả cái quả đó. Không có thay đổi liền. Mình đã hiểu rồi mình thay đổi, chuyển biến nhân quả thay đổi nhân quả, không được để cho mình. Thay vì bây giờ mình có cái duyên với cô đó, không ai không? Trong kiếp này mình sinh ra mình sẽ gặp cô đó, đó là cái nhân quả rồi. Nhưng tôi chấm dứt cái nhân quả này để không sinh ra một số người, và tôi với cô không sống nhau nữa thì không khổ. Còn giờ sống nữa thì tức là còn, tức là đạo Phật dạy chúng ta tức tức chịu thay đổi nhân quả, có phương pháp mà.
Ví dụ như là con muốn con muốn sống ra, nhưng mà con còn riêng vướng mắc một chút về vấn đề tài chính, thì con xin hỏi con không phải là con cũng như con không phải là vội vàng, thì con chỉ muốn hỏi là cái vấn đề tài chính này thì có thể cho con chứ cũng không hẳn là phải lấy lắm. Nhưng con muốn hỏi thầy là mình nên trả hết rồi mình đi, hay là nếu mà một khi mà mình đủ duyên rồi mình quyết định thì mình trả?
Cái nhân quả này người ta cho con xin cái số tài khoản này đó, cái tiền bạc đó cho làm gì từ thiện, giúp đỡ người nghèo bất hạnh, còn thì là tốt rồi, đừng khen đi vô tu được. bỏ hết, không cần tiền bạc gì hết. Còn người đi tu để đi xin ăn, cũng như Đức Phật làm vua mà con biết không, mà bỏ hết ngai vàng đi xuống cầu Bồ Đề đó mà để đi xin ăn thôi, con thấy có đem tiền bạc gì theo đâu. Cho nên tất cả những cái này tháng mà con có cái phước đó, con đem làm từ thiện giúp người bất hạnh, con giúp cho trẻ mồ côi, nó điều kiện đó là tốt nhất, đừng có cất giữ đồng nào hết.
Không, 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 không muốn hỏi là con phải làm để trả nợ cái này.
À, làm, còn con làm để trả nợ, bây giờ có nợ phải làm trả rồi. Phải làm trả, thế mình cấm nợ được, cấm nợ đi tu cũng được.
Không, con phải nợ như người này có thể cho con, chứ không không hành mà đòi. Thì con nghĩ con muốn hỏi này là mình con không phải là cố gắng xuất gia, với con muốn hỏi mình vào mình chưa vào xuất gia ấy, thì mình chưa có, một là mình chọn con đường xuất gia, mình giữ giới để mình trả cái nợ này, hay là mình phải làm để trả bên ngoài hết xong rồi mình đi vào xuất gia?
Không, nói chung là xuất gia là phải phải sắp xếp cho cái hoàn cảnh của mình rồi, chứ vì cha mẹ không đồng ý thì mình phải mình phải giải quyết tư tưởng của cha mẹ ở xuất gia nó là như vậy vậy vậy, nên cha mẹ đồng ý đó thì mình mới xuất gia, chứ chưa đồng ý. Tức là đạo Phật nó có cái đạo đức sống không làm khổ mình của người, mà con xuất gia chỉ không làm khổ con mà làm khổ cha mẹ thì không được. Cho nên mọi điều phải giải quyết hết, không có để mà mình muốn mà như cái tôn giáo khác mình muốn mình làm theo, nhưng mà cái quyền xuất gia thầy nói là cái quyền của con chứ không còn ai, nhưng mà mình đừng làm cho người khác khổ. Cái khó là cái quyền có rồi, nhưng mà có cái điều kiện là không làm người khác khổ. Và đây cái này là cái giải quyết. Bây giờ cha mẹ mình không hiểu đạo Phật thì con thì thương, sợ đi tu nó khổ cái này cái khác, cho nên vì vậy mà không cho. Thì mình nói cha mẹ bây giờ ví dụ như lấy cái cớ như thế này, bây giờ ba mẹ đau, con đau thế cũng không được, hoặc con đau ba mẹ thương con mà ba mẹ cũng không đau thế cho con được, cho nên đi tu là mục đích để làm chủ được cái đau này, cái đau khổ này. Rồi cuộc đời mà khi sắp sửa chết thì muốn sống thêm một phút nó cũng không cho, cho nên con đi tu để làm chủ được cái sự sắp chết, mình muốn chết thì nào chết, muốn sống thì nào sống, chứ nó không có quyền cướp đoạt cái mạng của con, cho nên con mới đi tu. Cha mẹ nghe nói vậy, thôi mày cứ đi tu đi chứ tao có làm sao mà làm cái chuyện này cho mày được. Cho nên nó sẽ yên tâm, và đồng thời cha mẹ chấp nhận rồi thì mấy con yên tâm, không có làm khổ người. Rồi kế đó, từ đó con bạn bè hoặc tất cả những cái chuyện gì con làm ăn đều phải sắp xếp cho ổn. Chứ bây giờ đi mà công ty, xí nghiệp, chuyện gì con làm bể lối đó mà bỏ đi thì được. Phải sắp xếp cho ổn hết, con giao hết cho người này làm gì hết, xong rồi mới đi. Đó là trách nhiệm của bộ phận của người thế gian, mà chưa làm xong thì làm sao cũng không được.
Chúc con hỏi một cái vấn đề này, trong cái những thứ 10 về sư Phật cơ này, có một câu hỏi là kính thưa cô Diệu Quan, con xin đọc lại câu hỏi của Minh Pháp. Kính thưa cô Diệu Quan, chúng con có những thắc mắc các vấn đề về sao, xin cô mở lòng từ mẫn mà chỉ dạy. Câu thứ nhất, khi chưa tỏ rõ chánh pháp, quá trình tu tập làm chủ cái ý như thế nào khi gặp nghịch cảnh đến. Và câu thứ hai, mỗi ngày cô làm gì trong suốt 24 giờ, thì đáp là khi chưa tỏ ngộ chánh pháp. Câu này có hai nghĩa: khi mình chưa hiểu biết pháp tu của Phật Nguyên Thủy, khi mình chưa ngộ được Phật tánh, thấy tánh của Thiền Tông. Như vậy là có hai cái chánh pháp thôi.
Đó là muốn giải thích về cái nghĩa của nó không phải là có hai pháp đâu, nó một pháp. Nhưng mà gì, cái người hỏi này họ là cái người thiền tông, câu hỏi đó có cái người nào đó mà đã ảnh hưởng thiền tâm mà mình không muốn bác sạch cái thiền tâm thì phải trả lời như vậy, con vô nó phải biết tùy thuận, chứ không khéo thì mình bị đụng đạo.
Đây, khi đọc tới đây á, nhiều người hồi lúc tụi con mà chưa có được giảng á, thì khi đọc tới đây là tụi con cũng lòng là tụi con nói là như vậy là có hai cái,
có hai pháp.
Dạ, có hai cái chánh pháp mà rất là
trong này rất, trong khi mà trả lời nó rất khó, là tại vì hòa thượng đang đi theo thiền tâm, phải không? mà mình đưa ra cái giáo pháp nguyên thủy hoàn toàn nó chọi lại thiền tâm hết. Vì thiền tâm nó thuộc về tư tưởng của Trung Hoa, chứ không phải của Phật. Mà nếu mà đối kháng với thiền tâm thẳng thì bác sẵn, thì coi như mình đối kháng với Phật. Nó rất khó. Cho nên nó nói như vậy mình phải hiểu là trong cái giai đoạn đó, viết cái tập sách đó là phải nói như vậy chứ không thể nào. Tức là mình biết tùy thuận, nhẫn nhục với tùy thuận để chờ cái cơ duyên. Cái cơ duyên đó nó bắt đầu, nó nhiều người họ đi tìm về nguyên thủy thì bắt đầu mình mới nói thẳng, nói thật. Chứ còn lúc bây giờ đã bao nhiêu người ta đương theo tiền tâm mà mình nói thẳng thật họ không bao giờ nghe mình được. Khó lắm. Ai cũng cái tư tưởng, cái kiến chắc cái chỗ đó rồi. Mà cái hậu thuẫn của mình khi dựng lại chánh pháp của Phật nguyên thủy á, chưa có ai. Thì chưa có ai, tức là chưa có đủ. Nhìn thấy người ta xu hướng lắm, chỗ nào đông người ta theo, mà chỗ nào ít người ta bỏ. Mặc dù đúng họ cũng không tin đâu. Cho nên là hiểu. Còn người viết sách tâm lý lắm. Cho nên khi đọc nó thì mấy con thấy trong cái thời điểm đó phải nói vậy chứ không gì cả.
Ở đây là con cho con được xin sám hối, là ngày xưa con đọc cái bộ Đường Về Chí Phật trước ngày đó là con có những cái điểm mà con đi vào rồi con và cũng trong tâm con tự những người có một cái ý mà nó không có nghĩ cái này chắc có lẽ là nó bị quấy tới. Ừ. Chính vì vậy mà con sau khi con đọc hết rồi con đọc đi đọc lại thì con mới hiểu rõ cái ý này, là hôm nay con còn càng rõ hơn nữa. Vậy đây con xin sám hối thầy.
Đó được, thầy hiểu. Giờ mấy con đang ở trong cái chấp của pháp khác thì đọc pháp thầy thì mấy con thấy nó bị liền ấy.
Sẵn tiện nó thấy cái gì để cho gia đình họ đọc nó rõ của chúng con giao duyên với thầy không có nợ đây. Con xin đại diện tất cả mọi thành viên trong gia đình mời đến hân hạnh đại thầy cho gặp những con cái cho người mẹ nó là sư cô sức tận xin chúng con xin cảm ơn đại thầy.
Mấy con cố gắng thời gian này thì mấy con làm giúp cái ô tô đó cho nó được yên ổn, cho mọi người yên ổn. Rồi sau này khi mà tu viết tâm con thì tin mấy con sẽ làm được những cái chuyện này nối tiếp với mọi người. Thì cứ lúc nào cũng chọn cái tuổi trẻ của con để làm cái ngọn đuốc nối tiếp mãi mãi, đừng có để mất 2700 năm cho tới thời thầy mới đọc cái bộ tư tưởng. Mà bây giờ để mất nữa thì thầy biết chừng nào có một cho nên mấy con hãy tránh tránh để gì là chánh pháp của Phật bằng con người thật chứ không phải bằng cái ngôn thuyết xuông, bằng cuốn sách đâu. Nếu mà không có người tu chứng thì những sách giáo của thầy viết cũng như kinh sách đại thừa thôi. Nếu những cuốn sách sống là những cuốn sách của người tu chứng, cho nên thầy tin ở tuổi trẻ của con có đủ sức khỏe, có đủ trí óc sáng suốt để nhận định được những phương pháp cách thức tu tập như thầy giải pháp cho mình hiểu, như thầy giải pháp dẫn tâm vào đạo, thì mấy con sẽ hiểu như thế nào để dùng cái pháp đó để đối trị, để diệt cái gì ở trong tâm của mình. Mấy con đã hiểu, nhưng mà hiện giờ thì mấy con vui vẻ làm tất cả những cái việc để giúp đỡ cho những người tăng ngọt đó, làm tạo những cái công đức. À, cái duyên phú mình tu người ta tu là cố gắng, cho nên thầy biết nếu con đến với thầy thì con cũng cực khổ.
không cực đâu, mà tôi con thấy tụi con rất là có phước, tại vì gặp được pháp thầy, gặp được thầy nữa thì con rất là có phước chứ không cực giống như ngày xưa mà những cái chuyên thân từ ngàn dặm xa xôi để tìm về Đức Phật được, còn khổ cực gặp như thế là dạng lần của con.
Con thấy là có rất nhiều cái ân huệ của thầy, cái sự trường thì ban cho tụi con làm giúp thầy trong cái vấn đề chính chứ đúng lời Phật pháp bây giờ và ngày sau với thầy. Tụi con không nghĩ đó là cái sự cực mà là cái sự liên hệ cho tụi con.
Con nghĩ là thầy đồng nói mà con sắp đến ngày thầy đồng con đứng tạm mà con được gặp thầy cũng phải không.
Nói chung là thầy chỉ lúc này thầy muốn thầy có cái thời gian để mình viết cái bộ sách đạo đức làm người thì cái bộ sách đạo đức thì dựa vào những cái năm giới của Phật mà thì soạn thảo cái bộ sách, để sau khi cái bộ sách nó được xong thì mới gửi cho bộ giáo dục để họ soạn và sách giáo khoa cho các em học từ tiểu học, trung học, đại học. Nó có cái đại cương của cái nền đạo đức, người ta mới dựa vào người ta viết ra cái bộ sách. Cho nên thầy muốn ẩn cư sống một mình để cho mình có thời giờ sẵn ích tiếp khác. Nhưng thầy thấy rất tội, có nhiều người cũng không đến gặp thầy để hỏi phương pháp, để nghi cái gì để hỏi nó không, cho nên thầy đâu có nở mà ẩn cư được. Cho nên thầy phải tiếp, cho nên đâu có nói một cái chuyện mình ẩn cư rồi cái mình bỏ luôn mọi người. Một cái tâm tha thiết mà người ta nhận lộ từ xa, người ta tìm về, mình nói là nào mình nói. Cho nên đối với lòng từ bi thì phải là con người khô cứng, cứng nhắc, không phải vậy. Mà mình xét được cái sự mà xa xôi mà tìm đến mình, mong chỉ nhìn thầy thôi là cũng thấy à ổng hòa, chứ chưa nói được nghe tiếng nói của thầy, có phải không? Cho nên thầy biết thầy ban cái tình thương của thầy bằng cách gặp họ cũng đủ, chứ chưa nói cái gì khác. Còn bây giờ đến đây nghe thầy ẩn cư rồi thì bắt đầu không gặp thầy, nó có cái gì buồn bã đang làm cái làm sao không? Nó không có cái gì mà hân hoan, mà mỗi người mà có những sự buồn khổ như vậy thì thầy thấy thầy làm sao được? Thầy không phải là con người khô cằn cỗi cố chấp. Bây giờ ẩn cư phải vậy, mà mình phải biết linh động để giảm bớt. Các bạn bây giờ mấy con hỏi thầy rồi, mấy con muốn hỏi thầy nữa chứ đâu phải không? Hồi đó quên, bây giờ nhớ nữa. Thôi để quên gì đó thì ghi 5-10 điều một tháng nay sao hỏi là cứ để cứ chạy hỏi hoài thì bây giờ thầy ẩn cư bây giờ hỏi gì đó thầy, có phải không? Có nghĩa là hạn chế sự câu hỏi của mấy con để mấy con ghi lại những câu hỏi đó cho nên đầy đủ. Bữa nay thì nó có cái này nó xảy ra thì nó nhớ được, nó ghi. Ngày mai nó có chuyện khác nó ghi vô. Như vậy đến lần hỏi thầy đến 10 câu hỏi, con hiểu không? Cái hỏi con là hỏi, cái có chuyện nữa chạy hỏi nữa. Thì cho nên cái ẩn cư có mục đích như vậy chứ không phải là hỏi mấy con.
Thưa thầy, cái việc thắng trước mặt con thầy già cho cháu là liệu con nghe việc có ý nghĩa như thế nào để tụi con hướng dẫn cháu?
Một cái ánh chỉ quan là ánh sáng thôi, tức là cái trí tuệ sáng suốt của nó thông suốt, nó liễu là nó thông suốt. Cái pháp danh là để chỉ cho, để trợ giúp cho cái con người mang cái tên đó để nó thực hiện được cái trí tuệ. Cho nên thường thường thầy đặt pháp danh là thầy mong cho những người mà đệ tử của thầy đều là thông suốt.
Thầy muốn nói là cõi tưởng tri chứ không phải là cõi liễu tri,
con còn nói là
chết đây sinh kia
bởi vì nó tương ưng con. Khi mình con vừa tắt thở, con chưa tắt thở, con nằm đó, con thôi thốt, hoặc là con nằm đó, con chưa chết. Nó chờ con tương ưng được với cái người nào nó có cái tâm giống như con vậy đó, thì ở đây con tắt thở thì đằng kia là trong người mẹ rồi. Gọi là chết đây sinh kia. Cho nên nó không phải là 49 ngày để mà cầu siêu cầu an, nó không phải. Cái từ trường tương ưng, cái từ trường như thế nào, con sân, con giận, con phiền não, con lo rầu, con thương, con nhớ, tất cả những cái đó đều cũng là từ trường. Đến khi mà con chết, những cái từ trường đó nó tương ứng với một cái người nào cũng giống như vậy đó, thì con vừa tắt thở thì cái từ trường đó nó sẽ làm đứa con trong bụng mẹ của người khác, chứ không có linh hồn nó đi tái sanh. Con hiểu không? Cho nên nó tương ứng, nó đi sanh bằng sự tương ứng với nó. Mà từ trường tương ứng, chứ không có linh hồn, không có một cái hình thức gì mà đi đầu thai. Nó tồn tại rồi đó, nó bắt đầu tương ứng, nó tái sanh.
Nó tồn tại nhưng chưa có điều kiện để tái sanh.
Nó tái sanh. Đó, bây giờ nếu con vui vẻ thì nó phóng cái tình thương vui vẻ con. Con làm gì thì nó phóng ra, con cầm, con đem một bát cơm cho một bà già đói, một người ăn mày, thì cái từ trường nó phóng ra hết. Con tức giận, con la tiếng nó cũng phóng ra. À, con buồn rầu, con lo lắng, nó cũng phóng ra. Nó để lưu lại trên không gian hết. Nhưng mà con còn sống thì nó nằm đó, nó không nói đâu. À, rồi bắt đầu bây giờ con hấp hối, con thích cái ghét. Thì những cái từ trường đó nó đi tìm cái thanh tá. Nó tương ứng cái chỗ nào, nó chưa thì con cứ nằm đó mà trên giường bệnh nó bị chết. Con thấy con số người nằm đó mà bị chết. Rồi phải trước thầy cầu cúng đồ tụng kinh mà cho chết. Nó bị chết rồi. Nhưng mà cái từ trường đó nó sẽ nó gặp được cái người đúng của những cái từ trường này rồi thì bắt đầu ở đây con phát hợp. Cho nên gọi là chết đây sanh kia. Chết tại chỗ này nó sanh chỗ khác rồi. Chứ nó không có, bởi vì nhân quả nó liên tục, nó không có thể có kẽ hở. Nó không để cho con nghỉ ngơi đâu. Mang cái thân này là mang thân nhân quả. Thì cái thân này là nhân quả, nó chết thì nó phải có thân nhân quả khác, nó chịu cái khổ của nó thế đó. Nó họ cái vui cái khổ của nó thế đó. Cho nên người ta mới chấm dứt tái sanh luân hồi, chứ để kiểu này tôi đâu có muốn cái chuyện đó đâu. Mà nó cứ tái sanh cái kiểu này nó khổ. Đã là mình biết khổ rồi mà mình muốn cho đừng có thấy sanh, bởi vì con thấy sanh làm ở trong bụng mẹ người ta đã khổ nó chặt rồi, mà nó càng lớn lên thì nó lại chặt, nó chặt nó cựa quậy không có được, nó khổ không? Khổ còn hơn ở tù. À, rồi sanh ra nó đi qua một cái cửa hẹp quá hẹp, nó đau đớn thì đâu mà con hiểu không? Đó là khổ. Từ khi mà tái sanh cho đến khi mà sinh ra thì các con thấy qua một cái chặng đường quá khổ của một con người. Tại mấy con hãy nghĩ, chứ mấy con thấy mình lớn, mình nghĩ thực sự là mẹ khổ, con khổ. Rồi sinh ra rồi mà được sống là mai nó mới chết đó. Nhiều đứa trẻ chết chứ đâu phải dễ được. Đó, rồi sống rồi, rồi nuôi. Khoảng thời gian để nuôi mà con cho lớn con thì mẹ cực, con cũng cực. Con có biết gì đâu. Ăn uống đĩa đá thì tội. Dơ bẩn đủ thứ hết. Đi đâu có được, té. Mà lơ mơ cái thề đó, mà lơ mơ trường ra té, khóc không giùm. Còn đi khổ ghê lắm. Không biết gì hết à. Cho đến khi mà lớn con chút biết rồi, thì cái lớn con chút biết rồi thì có khổ của cái lớn con. Cái nhỏ nó khổ theo cái nhỏ, mà cái lớn nó khổ theo cái lớn. Rồi già khổ theo cái già con, trẻ khổ theo cái, như tụi con, mấy con khổ theo cái tuổi của mấy con. Còn khổ của mấy ông già như thầy, mấy ông già khổ theo cái của mấy ông già. Trời đất ơi, bây giờ nó đi hết nó làm, nó để cho mình ngồi của mình cô đơn, không ai nói chuyện, nó buồn bã. Mấy ông già bà già cũng khổ lắm chứ đâu. Các ông thấy chưa? Cho nên vì vậy nó có từng cái tuổi, từng cái thời gian của khổ theo cái nghiệp của nó. Đó gọi là các nó vô thường, nhân quả. Cho nên vì vậy mà chúng ta chấm dứt, luôn luôn chúng ta ở trong tâm bất động khi còn đâu nhân quả tác động. Duyên gì mà để cho nó tác động cho mình lúc vui, lúc buồn, lúc khổ. Cho nên không tác động được thì đức tức là giải thoát. À, cho nên vì vậy mà thân này đau, chúng ta... chúng ta ở trong tâm bất động thanh tản hay là cái sự tất cả các tâm tạo này đi ra khỏi đâu. À, mình cứ ở trong tâm bất động tự nhiên nó ra khỏi. À, bây giờ cái đầu nó đau, cứ đau tâm bất động thanh tản này, cái đầu đau này theo thở mà ra, thì bắt đầu mình thấy thở ra thì nó đau mình bảo theo thở ra. Một ngày con tập ý 100, 1,000 lần nữa thôi con nó đi ra đi rồi. Cứ như vậy trì trí ôm cái pháp đó rồi bảo nó tự theo hơi thở mà ra, thì rõ ràng là mình đang tâm bất động thì mình đang biết hơi thở ra vô thì nó theo hơi thở ra. Bởi vì cái nghiệp của mình nặng nó đâu phải một lần nó hết luôn.
Dạ, kính bạch thầy, cho con xin thầy dạy cho, trong bức tâm thơ thì thầy có dạy là nếu các con biết sắp xếp việc trong gia đình và xã hội được an bài thì các con sẽ tiến đạo ở tại đó. Xin thầy dạy cho con hiểu rất rõ.
À, bây giờ mục đích của mình á là mình sắp xếp để tu chứ gì.
Dạ.
Mà mình sắp xếp an bài hết rồi còn gì động mình nữa. Thì ai đó thì tâm bất động thì nó vô chứ có gì.
Dạ.
Mà con sắp xếp chưa an bài mà con vô tu cũng đâu được.
Dạ.
Có ai không? Mà con sắp xếp an bài rồi cái gì? Thì bắt đầu bây giờ tôi ngồi tôi thấy tâm bất động tâm tạng là vô sự. Nhưng còn nội cái ý của con thôi thì hàng ngày con ôm pháp con dập nó nát chứ.
Dạ.
Thì như vậy là con tu chứng. Đây đâu có căn cơ.
chứ còn để lá nhớ này lá nhớ kia là sao mà tu. Câu chuyện kêu sắp xếp an bài cũng đủ, cái chuyện có lâu cũng còn tứ tương hết.
Dạ kính bạch thầy, giờ trong trường hợp con á thì con sắp xếp á là giờ nào thì việc đó, nếu trường hợp qua giờ làm việc rồi thôi, giờ tu tu là kết tu tu.
Thì cái đó là mới sơ cơ thôi con. Chứ chưa dẹp hết, không có giờ nào làm việc gì hết, mà chỉ làm có việc tu thì mới chứ. Chứ giờ này tôi phải quyết sân, giờ này tôi phải nấu cơm, giờ này tôi tu, thì này tu chơi vậy thôi, chứ chưa phải đâu hết. Thì nó bỏ hết chuyện đời, chỉ còn một việc tu thì mới tới.
Thầy cho con xin hỏi một điều là mẹ của con, sư cô Phước Tịnh á, khi lâm chung á thì người tu ở bên cái pháp Tịnh Độ niệm Phật á, mà bây giờ nếu mà như vậy thì khi mà người lâm chung á thì bên Tịnh Độ người ta lo cái việc mà tống tán đó, và thì người ta sẽ làm những cái thủ tục của bên đại thừa đó. Thì ra lúc đó thì tụi thầy dạy cho tụi con cái thiền định như thế nào để tụi con biết.
Nói chung là các con cứ tùy thuận thôi. Bởi vì mình gieo cái duyên đó rồi thì dù sao đi nữa bà cũng phải tiếp tục, bởi vì tu trình độ mình niệm Phật chứ không phải mình xả cái tâm tham sân si của mình. Cho nên nó chưa hết tham sân si đâu, mà chưa hết tham sân si tức là nó tiếp tục nó tái sanh, mà nó tái sanh thì nó cũng theo trình độ mà thôi, không thể nào khác hơn. Bây giờ còn sống mà con khuyên bà mà bà cứ mà niệm Phật hoài thì coi như là bà đã chắc vào cái pháp này, không thể nào khác hơn được.
Thưa thầy, có lúc á thì bà niệm Phật, có lúc á thì bà nghe lời tụi con nhắc nhớ lại thầy nhắc tâm bất động tâm thả là vô sự, thì tụi con khi mà vô bệnh viện thăm thì bà nói là bữa nay má có nhắc cái tâm là tâm bất động tâm thả là vô sự, thì ngày hôm sau tụi con vô thăm thì con thấy cái má niệm Phật cái như vậy.
Nhưng mà bà đã có nhiều duyên với tâm bất động rồi, không mất cái pháp này đâu. Chứ sao bà sanh ra
bà không mất này. Bà cũng là quan hỷ lắm, hồi lúc mà con nói thì bà quan hỷ, bà nói con giúp cho mà mẹ là gửi về phụ cho thầy để cất một cái tháp. Lúc đó con mới trình với thầy đó. Rồi kỳ này tụi con về mà cũng gửi một số tiền về để cúng dường cho thu nhẹ, để mà giúp cho những người thu nhẹ ở trong đó trong này họ
dẹp cái gì
thì con cũng mừng, nhưng mà những cái lúc vậy thì bà nhớ rõ là không bất động các con dạy, nhưng mà thầy dạy là không bất động tâm thản an lạc như sự nhớ kỹ lắm. Nhưng mà khi mà ngày sau hay là ngày kế đó thì nó có một số một nhóm người
tình
cảm có giả tới thăm thì lại niệm Phật, còn vô cái con này có biết niệm Phật rồi.
Đó là các con phải cố gắng giúp mẹ con phải giữ cái tâm bất động, cái chỗ đó là không tham sân si mà, còn cái chỗ niệm Phật nó tham sân si mà. Cho nên vì vậy đó mình sau khi mình phải có cái sự quyết định ở trong cái vấn đề này, quyết định cho mẹ mình trong khi mà làm tan khó rồi nữa, chứ không có bày ra là lập sùng lập tự được đủ thứ nữa. Không phải không
đâu. Tiền đó thì chắc đi chùa này.
Nói thôi bây giờ đó thì mấy con tự làm lấy trong cái vấn đề đó. Khi mẹ chết rồi thì chôn cất xong rồi, xong rồi thì không làm tùng làm tự gì hết. Nó tại sao không làm tùng được? Vì không có linh hồn. Con nói thẳng thật, hỏi học ai nó học với thầy. Con nói thẳng vậy thì có tưởng tâm với ông thầy này. Bây giờ theo đại thừa thì có linh hồn thì phải làm tuần làm tự, nhưng mà tuần tự này nó không phải là kinh sách nguyên thủy, mà kinh sách nguyên thủy dạy kết đây sinh kia không có linh hồn. Mà không có linh hồn thì chỉ có làm cái bàn thờ để cái hình ảnh đó để nhớ công ơn của mẹ mà thôi, chứ không phải là thờ đó để linh hồn vào
người kia. Hằng ngày cho con dâng nước cho Phật với lại cái tiên nó có được không?
Được không? Trong những ngày mới mất thì các con nhớ đến cái bữa ăn của mình, thì mình để cái bát vô mẹ về ăn cơm với con, coi như là bà còn sống với cái tình thương của bà, cái từ trường thương nó còn với con, chứ không phải là linh hồn. Con hiểu chưa? Cứ như vậy thôi là đủ rồi. chứ còn đừng có làm từng tự tốn hao tiền bạc rồi tụng niệm nó vô ích, nó làm đậm với con nhiều. Cho nên vì vậy mà con cũng nói với mẹ con cho bà hiểu, còn bây giờ bà còn sống á, thì những cô những thầy đã vừa thì bà ký giao sao cũng được, nhưng mà khi về rồi thì nó mẹ nhớ thì nhắc tâm bất động đừng niệm Phật. Cảnh giới cực lạc không có đâu, nó tưởng không à. Nói cho bà hiểu vậy. Cho nên khi trước mặt với quý thầy quý cô thì mẹ con tùy thuận họ cho họ vui, nhưng mà sau khi họ về rồi thì mình ở đây dạt, mình chỉ biết chuyện tâm bất động à, hướng dẫn mẹ con như vậy là tốt nhất rồi. Rồi sau khi mà chết rồi thì coi như đừng có tụng niệm, đừng có gì hết, chết cái quan tài cho tỉnh liệm vô quan tài rồi thì không có rước thầy mà đến tụng gõ mõ tụng kinh gì, không có cầu siêu, không có siêu được, sống mà không siêu mà chết mà siêu gì trời.
Thường là những gì mà các quý ở chùa ấy mất cất thì họ đem về chùa họ để ngay cái gì rồi hòa thượng tụng rồi quý thầy ở tụng, quý thầy ở làm để riêng một chỗ hết
thì tôi biết rồi. Nhưng mà ở đây mình
không con mà... Ý tụi con hỏi là tùy thuận như thế nào để tụi con thấy là rất là khó mà làm như thầy dạy cho tụi con.
Nói chung là nếu mình đem cái quan tài mà vào trong chùa thì phải tùy thuận thôi, không cách nào khác. Chỉ có ở nhà của mình thì được, ở nhà của mình thì không tùy thuận, không rước họ tới, nhất định là không rước ông thầy nào tới, mình để đó không tụng niệm không gì hết. Bà con ruột thịt tới đó cúng biếu gì đó tất cả đều được hết, nhưng mà trong cái thời gian một ngày hoặc hai ngày ba ngày thì mình đem chôn, mà cũng không có chôn mà đi dần dần cái việc mà niệm Phật rồi. Không có làm cái điều đó, vừa đến đó xe tới chợ tới việc rồi thì để lên rồi mình đặt ra cái hương bình hương gì xong xuôi rồi, rồi con cháu lễ lại gì đó xong hết rồi cái hạ cái quan tài con vậy thôi, không có rước ông thầy ông nào đến tùng đi vòng vòng cái quyệt phận điện. Nó mình dẹp đó, những cái mê tín nó lạc hậu mà nó mê tín làm cái gì niệm Phật rồi chôn dưới đất mà niệm Phật rồi Phật cũng chôn dưới đất luôn sao.
Còn hơn mà tụi con đi đi lại một cái chỗ thì cô đã có kể là cổ tinh có linh hồn và cổ vô nhà thương cháu anh kính cổ tay nghe chị nói
thì cổ là như vậy. Và cổ cô đó cổ có nói là khi mà cổ vô nhà thương mà cổ bị kẹt
bị
ung thư, và lúc đó là vô cái trạng thái của cổ là giống như là chết rồi. Chết rồi thì cổ chết rồi là trong lúc đó thì đưa trên bàn, trên bàn thì cổ thấy là cổ đang ở một cái vị trí nào ở trên cái phòng mà người ta chuẩn bị người ta lòng cổ đó, thì cổ nhìn xuống cổ thấy
coi như linh hồn cổ nó xuất ra ở
trên xuống và nó nhìn thấy vậy, nó thấy là bác sĩ đồ chạy lung tung xung quanh đó, thì cái cổ có ngạc nhiên không biết, nhưng mà cổ trực tỉnh lại cổ nói ủa mình chết sao. Cổ tự hỏi cổ vậy đó, thì cổ mới là thấy là mình cái cổ tỉnh lại của nó, mình chưa có từ giả mà ông xạ đúng không, tại sao mình đi rồi cái cổ đang hay quay thì cổ thấy bác sĩ với lại một số người gì đó nó đang lập cái giấy tờ của cổ ra coi, thì bên kia đó mình trong cái license lái xe của mình có thể, nếu mà mình tình nguyện khi mình bị accident hay này kia, mình tình nguyện mình cho những cái cơ phận trong cơ thể của mình đó, thì cái lúc mà mình lâm chung đó thì họ sẽ mổ lấy những cơ thể
đó. Đó.
Dạ. Thì cái đó thành ra khi mà ra thì cái license của cổ là nó không có donate, tức là nó không có cho, nó cổ không đồng ý cho những cơ phận đó. Thì cái cuối cùng á, cái nó xếp lại, cái nó lo cứu cổ, thì cổ nói là chừng chút xíu sau là tỉnh rồi. Dạ, cô tỉnh lại thì lúc đó là cô vô được cô sao này cái được cái cứu sống, cái cứu sống đó thì từ khi mà cổ được về đó sống lại, cái cổ được về nhà, cái cổ nói với người bạn, cô nói là cô biên là trong cái la sinh đừng bao giờ mà duy vô là đô nay những cái cơ phận của mình. Tại vì nếu mình cho nó thấy mà tới cái cơ hội mà nó khó khăn quá, nó sẽ không cứu, nó sẽ lấy cơ phận của mình, là nó để cho mình chết luôn. Dạ. Còn nếu mà mình không cho đó, là nó phải tìm đủ mọi cách gì nhân đạo, nó phải làm cứu cho được.
À, mấy anh bác sĩ này cũng ghê quá.
Dạ. Thành ra chê cổ cái gì này, cổ nói vậy đó, cổ nói cổ viên là đừng bao giờ mà cho. Ví dụ như mà chính cái đai sành của con muốn cho nó. Còn nói nếu mà mình lái xe mà có cái chuyện gì mà hay là cái gì có các điện tử thì sẽ cho bệnh thì mình cho hết. Mình cho những người mà người ta thiếu may mắn là người ta.
Cổ
mới nói là cổ tin là có linh hồn. Mà con nói cách nào cổ cũng nói là cô thấy rõ ràng mà.
À, cô thì cô thấy rõ ràng. Dạ. Nhưng mà cô thấy rõ mà ông Phật không?
Dạ.
Ông Phật nói trong thân này nó có ngũ quẩn.
Dạ.
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức chứ không có nói linh hồn.
Dạ.
Có phải không?
Đúng rồi.
Mà bây giờ cái sắc là cái ý thức của cô. Cô sống hàng ngày, cô tiếp viên, cô nói chuyện người ta thuộc về ý thức của cô.
Dạ.
Tức là sáu thức mắt tai mũi miệng thân ý á.
Dạ.
Còn cái tưởng này nó là cô nằm chiêm bao, cô biết không? Khi mà cô nằm chiêm bao, cô thấy rõ ràng là cô nói chuyện y như là cô còn sống chứ không có chiêm bao đâu. Dạ. Không? Như vậy là khi mà cái thân cô nó chết, phải không? Thì cũng giống như cô ngủ vậy chứ gì. Thì cô thấy mà cô ở trên đó mà cô nhìn xuống là cái tưởng cô nó hoạt động chứ cái gì cô không biết.
Dạ, cô cũng
mà ông Phật đã nói rồi. Chứ mà cô bây giờ cô cứ lượm theo cô biết cái đó là cái thứ gì. Ông Phật đã biết, ông nói đó là tưởng thức.
Dạ.
Có hai ông Phật nói, bây giờ thì tôi theo nói theo Phật thì phải đúng. Còn cô nói cái linh hồn là cô bắt chước mấy ngoại đạo.
Dạ. Đến nhiều lần là con, nhưng mà con không có đủ trình độ. Thành ra lúc mà con nói với cô đó là như vậy là cái tưởng thức của chị nó thấy đó, chứ không phải là linh hồn của chị thấy đâu. Rồi cái cổ cũng cứ cãi, tôi thấy rõ ràng.
Coi như cái linh hồn. Cái tưởng thức đó, nó làm việc rất là.
Dạ.
Mà cái người không biết không, cái người bình thường mà niệm cái thần chú nó hiện ra những cái ghê gớm lắm. Cũng như vị Lạt Ma A Xô, vị niệm cái thần chú nó phóng ra từ dần, cái tưởng thức nó phóng chứ không phải là ai phóng ra đâu. Không phải là cái thần chú nó phóng đâu, mà tại vì cái thần chú nó làm cho cái tưởng thức nó hoạt động, cho nên nó phóng ra từ dần. Nó hiện ra thành công, điều là tưởng thức của chúng ta hết đó.
Với tụi con có một cái chuyện vui vui là khi ở bên đó có cái bà cụ đó, bà cũng tu trong tịnh độ mà bà ngồi với niệm Phật, bà nói bà ngồi xuống ngày bà niệm Phật hoài. Rồi cái đứa cháu thì nó mắc cái chuyện gì đó, nó mới chạy vô nó kêu ngoại ngoại ngoại, cái bà quay ra để ngoại niệm Phật không có được, không có được mà
cái ngoại
được làm việc ngoại đi chơi vô khác. Rồi cái cũng kêu mãi ơi mãi, mãi nào mãi, mãi ơi mãi. Rồi cái bà tức quá, nó đứng dậy, bà lấy cái roi, bà chạy ra bà đánh nó, bà chạy vào được bà đánh nó. Thì lúc đó con mới có kêu ngoại hai ba lần à, mà ngoại đã đánh con rồi. Chút xíu nữa Phật xuống Phật đánh ngoại, tại ngoại tối ngày phải cứ kêu Phật.
Tức là nói chung là đó là những cái duyên còn khiến cho đứa bé đó là cho bà một bài học đó. Chứ không phải xong đâu, nhưng bà có tỉnh hay không? Tức là cái duyên khiến cho cái cháu bé tự nó làm chứ nó có ai dạy nó đâu. Nó chỉ đến để kêu bà nó thôi. Mà bà làm như vậy bà đánh nó thì nó nói bà kêu ông Phật sẽ đánh bà như vậy. Đó là cái duyên để cho bà thức tỉnh. Bà cũng tốt với bà, tôi cũng có nói cái duyên đó.
Yeah.
Duyên thiện của bà nó khiến cho thằng bé hành động nó đẹp, tỉnh thức lại.
Thưa thầy, thầy ơi, trong cái giai đoạn thực tập của con này, thì con bây giờ thì con đang tập với là để có lúc nào trong một bữa thì con không hỏi là khi mà con có những gì mà con phải uống thêm nước ngọt, khi mà con chưa có thể lại bỏ thì con nghe con thầy thì con rất không được tin vào bản thân con chưa nhỏ mà. Thì con cái giai đoạn của con thì có xấu chết được không, tức là khi con nhiều khi con mệt thì con muốn giận dữ, con không có muốn bị, con không muốn phụ thuộc vào nước ngọt hay là cái gì thêm đâu. Thì con hỏi cái giai đoạn của con có như thế được không, hay là con thể ăn đi, con thể
theo cái sự tu tập đó thì mình tập dần con được nó chế quá. Cho nên ví dụ con mới tu tập ăn ngày bữa, con tập thì ăn bữa nhưng mà có thể con uống thêm nước ngọt. Có vậy thôi, rồi sau lần lần buổi sáng và buổi chiều. Đầu bây giờ buổi sáng mình bỏ luôn, còn buổi chiều mình bỏ, buổi sáng còn giữ lại à, lần nữa. Bởi vì Phật pháp dạy chúng ta là tu tập chứ không phải dạy tự chế. Cho nên từ cái ăn uống cũng là tập luyện. Nghe là ăn bữa rồi vô mình tập ăn bữa. Ít bữa cơ thể mình nó sinh ra bệnh, nó ốm, nó gầy, nó nguy hiểm lắm. Mình tập từ từ để cho nó quen thì nó có gì hết. Cố gắng tập vậy nó mới đúng rồi. Chứ mình lấy ý chí của mình để mình chống lại cái nghiệp của mình là mình sẽ thắng nó chứ không phải không. Nhưng mà cái nghiệp thân của mình nó rất là vui. Bởi vì trong cái giai đoạn này mình cần phải có sức khỏe, mình cần có cái thân khỏe mạnh để mình tu tập. Vì con đường tu nó có nhiều cái gian khổ, nó có nhiều cái khó khăn, chứ nó không phải đơn giản nói thì nói vậy. Chứ mình tu rồi, khi mà cái ý thức nó không làm việc thì nó có những cái tưởng thức mà không đủ sức đó, thì cái cơ thể của mình không thể thắng. Cho nên con tập dần dần cho đến khi hoàn toàn con ăn ngày bữa có uống thêm sữa, thêm gì hết, thêm nước ngọt hoàn toàn. Từ từ con đừng có nghĩ là mình tu một năm hai năm mà mình tu được tới kết quả cuối cùng là mình đạt được trong bao nhiêu cũng được, trong bao nhiêu cũng được. Con tập dần.
Con xin hỏi thầy, cách đây mấy năm con có vào ở Malaysia, con tu tập cho nó tốt. Thì cái trạng thái con đạt được thì con lúc đấy con sau này con biết, con nghĩ là nó được tránh nhất định nhất. Thì con xin hỏi thầy, thì cái trạng thái đó là do tưởng hay là con, tại vì khi đó con cũng quyết chí để con đạt nhất tâm. Nhưng mà con thì có lúc đó con chưa mật tâm, con chưa biết gì đó. Nhưng mà con cũng thấy nó cũng hạnh phúc được, tâm thể cũng nhẹ nhàng. Thì con xin hỏi là cái đó là tưởng
không? Cái gì mình tu đúng thì do mình đi dùng giáo pháp thì nó mới nhất tâm, nó mới đúng. Còn do mình dùng cái pháp mình đó một thần chú, cái gì đó mà một cái đối tượng pháp nào đó để mình dùng đó để cho cái tâm mình nó không có khởi hiệu, không thể tưởng thì mình bị chế thì nó là sai hết rồi. Cho nên nó thuộc về cái tâm mà nó không nghĩ gì đó, nó sẽ là cái niệm đó là không được tưởng. Tưởng của mình chứ không phải là cái thật của ý thức của mình là tưởng. Cho nên con tu những cái pháp khác mà thấy tâm mình nó cũng không có vọng tưởng, nó yên lặng lắm, rồi nó sanh ra cái thanh cái năng đi lại thì nó bị tưởng nó hiện ra rồi, nó bị ức chế ý thức của nó mà nó phải hiện ra cái này thôi. Còn đối với đạo Phật mình tu thì mình nhắc về chứ rồi thì thật ra mình trước khi mình tu tập mình đã triển khai qua cái lớp chánh kiến, cái tư duy đó, mình đã triển khai cái tri kiến mình nó đã hiểu. Nó đã hiểu khổ tập việc đạo như thế nào. Khổ cuộc đời này khổ quá. Rồi cuộc đời này nguyên nhân khổ là do mình tham muốn. Mà cứ tham muốn cái này thì nó mới kêu khổ. Do đó từ đó mình có cái tri kiến của mình nó dừng lại. Khởi muốn thì mình dừng lại chứ mình không phải ức chế, mình dừng lại. Cái này là cái khổ, tại sao chạy theo ham muốn làm gì, tự nhiên nó dừng lại. Còn bây giờ nó khởi ra ham muốn, con dùng cái pháp nào đó để cho nó mất thì mình phải ức chế. Mình dùng tri kiến của mình xả, à, cái tri kiến giải thoát. Sau khi nó xả rồi thì con mới dùng cái pháp dưỡng tâm, con nhắc tâm bất động, thành thản là vô sự, thì nó sẽ ở trong cái trạng thái bất động. Còn bây giờ mình thấy cũng như hồi nãy thì nói mấy con bị loạn tưởng nhiều, bị hôn trầm nhiều, bị buồn ngủ, thì mấy con dùng pháp thân hành niệm để dẹp cái thô của nó, thô là quá nhiều, cho nên dẹp nó xong rồi. Thì bắt đầu không phải dùng pháp thân hành niệm đi vào bị tưởng.
Như vậy thì cũng là một cảnh chế.
À, nó cũng là một cái pháp để tu đi, nó tu để mà ức chế ý thức của con. Cho nên nó tưởng nó dễ xuất hiện. Cho nên các con tu dập nó vậy rồi, bắt đầu người ta dạy cái khác thì người ta học để con ôm cái khác cũng tới nơi. Thì tới nơi nó cũng sẽ lọt trong tưởng, cũng như mà mật tâm cũng như là các cái pháp khác ức chế. Rồi, để con còn hỏi thầy nhiều nữa không con?
Không, 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 không.